ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Đức Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông Lăng Mai, kính bạch hòa thượng Thích Phước Trí, trụ trì chùa Pháp Vân và chùa Vạn Phước. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, chùa Pháp Vân và tu viện Bát Nhã. Kính thưa tất cả quý hành giả, đây là một vinh dự rất lớn cho bản thân chúng tôi được chia sẻ nhân ngày hiệp kỵ lần thứ 44 trường thanh niên phụng sự xã hội do sông Làng Mai sáng lập, nhằm mục đích nhập thế và làm mới các hình thức dấn thân vào hoạt động của đạo Phật như tông chỉ Đức Bụt Thích Ca đã chủ sướng cách đây gần 26 thế kỷ. Mặc dầu không phải là đệ tử trực tiếp của sư ông, nhưng chúng tôi có cảm nhận rằng là cái cách thức mà mình làm đạo ngày hôm nay đó đã ảnh hưởng rất nhiều từ các sách vở của sư ông. Năm 1983, khi tốt nghiệp cấp 2 cơ sở, chúng tôi lặn lội vào các nhà sách cũ và đọc được ba tác phẩm của sư ông, đó là Nẻo Về Của Ý, Nẻo Vào Từng Học và Nói Với Tuổi 20. Riêng tác phẩm Nói Với Tuổi 20 đó, nó có một cái ảnh hưởng rất lớn với chúng tôi. Cho nên vào năm 84, khi học lớp 10, thì hầu như là vấn đề tư tưởng được thay đổi. Từ năm 83 trở về trước á, mặc dù cũng đã là chú tiểu rồi, nhưng văn của chúng tôi chưa bao giờ được điểm 5, tức là lúc nào cũng dưới điểm trung bình, phải thi lại nhiều lần thì mới đậu. Nhưng đến năm 84 đó, thì chúng tôi đã khắc phục được và trở thành là giỏi văn của trường Trần Khai Quyên ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 5. Các thầy cô giáo dạy văn của chúng tôi thời đó nó cũng rất là ngạc nhiên, vì họ là các Phật tử quen biết chúng tôi với tư cách là một chú tiểu, và khi hỏi ra thì mới biết là ảnh hưởng của tác phẩm Nói Với Tuổi 20 rất lớn. Tinh thần của tác phẩm Nói Với Tuổi 20 là một tiến trình nhập thế, đặt lại những vấn đề mà giới sinh viên đang quan tâm, liên hệ đến đời sống thực tế của họ, từ tình yêu, học đường, lý tưởng, phụng sự và cả tương lai. Cho nên ai đọc tác phẩm đó đều ít nhiều phải suy nghĩ lại về những gì mình đã làm, đang làm, hoặc là dự kiến cho những gì sẽ làm ở trong giai đoạn ngắn hoặc là giai đoạn dài. Giai đoạn từ năm 80 cho đến năm 84, việc đọc sách của sư ông là một điều rất khó. Khó là vì trong giai đoạn đó đó, người ta cho rằng sư ông là một người hoạt động gián điệp mà. Cho nên các sách vở đó thì không được lưu bố, và trong các chùa đó cũng hiếm có chùa nào trong kệ sách hay là thư viện chùa của mình chứa đựng các tác phẩm. Cho nên việc đọc sách đó chỉ may mắn ra các tiệm sách cũ đó, rồi đọc thì cũng truyền tay nhau. Còn bây giờ đó, trong mấy năm trở lại đây, kể từ chuyến trở về của Sư Ông vào năm 2005 đó, thì sách của Sư Ông đã được nhà xuất bản Tôn Giáo và một số nhà xuất bản khác á, chính thức xuất bản và lưu hành. Một cái quãng giai đoạn trong vòng vài mươi năm như thế đã có nhiều sự thay đổi rất tích cực. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Cái con đường đưa Đạo Phật vào trong xã hội đó, trên thực tế là một sự trở về nguồn với những gì Đức Phật đã dạy. Có người cho rằng đó là một sự làm mới, có thể đúng với hình thức đó là làm mới cách thức để cho các dây tùm gửi trong quá trình phát triển của Đạo Phật dưới góc độ của tiếp biến nhân hóa bám quá nhiều lên thân cội cây bồ đề thực thụ, đã làm cho giới trí thức và giới trẻ có cảm giác rằng cây bồ đề chính là các sợi dây tùm gửi. Những nỗ lực của Sư Ông từ lúc còn ở trong nước trước năm 64 và sau đó như là đại diện chính thức của tiếng nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại, thì ta thấy cái mấu chốt là nằm ở chỗ là làm thế nào cho giới trẻ và các thành phần trí thức trong xã hội đó tiếp nhận được Đạo Phật đúng với nguyên thể của cái nền minh triết đặc biệt nhất ở trong truyền thống Đông Phương và bây giờ trở thành đặc nhiệt nhất trên toàn cầu. Do đó làm mới không có nghĩa là thay đổi các nguyên lý triết học của Đạo Phật, lại càng không phải là việc đặt lệ những vấn đề nội dung trong truyền thống Pali, A Hàm và Đại Thừa mà Đức Phật đã giảng dạy. Công việc làm mới của Sư Ông Làng Mai là trình bày lại Đạo Phật dưới hình thức là một cây bồ đề, thay vì nó được hiểu là các dây tùm gửi. Như vậy nó liên hệ đến phương pháp luận và những cách thức để cho người ngoại cuộc và ngay cả người trong cuộc tiếp cận Đạo Phật với một mạch sống mà ai chậm trễ trong việc tiếp nhận nó là một sự thiệt thòi cho bản thân. Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội được thành lập vào năm 1964, khóa đầu diễn ra vào năm 65. Khoảng 250 giới trẻ là thanh niên có tâm huyết, nhiệt huyết với xã hội và cộng đồng trong giai đoạn đó tham dự học. Tuổi thọ của trường chỉ kéo dài đến năm 74, tức là khoảng 10 năm, với năm khóa là kết thúc. Số lượng người học và chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp á, thì chỉ hơn được 300 người. Nhưng mà cái ảnh hưởng dấn thân ở trong xã hội của nó rất là to. To đến độ trong giai đoạn đó bên phía nào trong những cuộc tham chiến á, đều có thể đặt hoài nghi và gán kết nó rằng là những hoạt động đối lập. Cho nên thế đứng của nó đó là thế đứng giữa hai làn đạn, bởi vì tiếng nói của nó là tiếng nói của từ bi, lấy tự giác làm phương châm nhập thế. Cho nên tiến trình phản chiến để kêu gọi cho hòa bình của đất nước Việt Nam và những hoạt động lúc đó đó đã làm cho cả hai bên không đồng tình. Đường lối và tâm chỉ của Đạo Phật là mang lại niềm an hạnh phúc trên nền tảng giải quyết các vấn đề xung đột bằng cách là hiểu được gốc rễ của xung đột mà cả hai bên đều quan tâm và bên nào cũng cho rằng là mình đúng. Thì cách thức giải quyết vấn đề như thế là triệt để, như ngày xưa Đức Phật đã dạy như vậy và chủ trương như vậy. Dĩ nhiên là cái tiến trình giải quyết xung đột bằng cách hiểu gốc rễ trên nền tảng cảm thông và có sự cam kết của hai bên đó, lúc nào cũng là khó, như là một thách đố. Thách đố là bởi vì tâm lý thông thường đó, là ai cũng muốn thiết lập các liên minh, mà hoạt động của trường Thanh niên Phụng sự Xã hội lúc đó, đó là không thiết lập liên minh mà là thiết lập tình thương. Liên minh nó đặt trên nền tảng ý thức hệ chính trị và đảng phái. Tình thương nó là xóa bỏ ranh giới, bởi vì thấy rất rõ là ranh giới nó có thể tạo ra sự bế tắc trong các mối quan hệ. Và nó là những hạt giống mà nếu nuôi dưỡng nó đó, thì cái mức độ mâu thuẫn dẫn đến những xung đột, thậm chí có khả năng loại trừ, có thể diễn ra mức độ lớn hơn. Giống như sự leo thang, khó có điểm dừng. Cho nên hạt giống từ bi được gieo rắc ở trong khuynh hướng của trường Thanh niên Phật sự xã hội đó là một mối lo ngại lúc bấy giờ. Mặc dầu tông chỉ đó là Phật giáo, tinh hoa của tông chỉ này đó là triết lý nhập thế của đạo Phật, nhưng quần chúng xã hội và các phe phái lâm chiến đó, vì muốn giành phần thắng, cho nên các hoạt động của hạt giống từ bi đó được xem như là một trở ngại lực, và do đó cả hai bên đều tấn công. Trở về lại thời của Đức Phật, thì đối tượng được Đức Phật quan tâm để giáo hóa đó, ngay sau khi Ngài chứng đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề, là giới trẻ. Trên đường từ Lâm Tỳ Ni hướng về núi Khổ Hạnh, Đức Phật đã đi ngang qua Ma Kiệt Đà. Và thời điểm đó, nó dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La. Một vấn đề mà các nhà tư vấn chính trị và quân sự của nhà vua này đặt ra là liệu Thái tử Tất Đạt Đa có lấy chiêu bài đi tu như là lời tiên đoán của nhà tiên tri A Tư Đà để các hoạt động gián điệp được dễ dàng thoát khỏi tầm mắt và sự quan tâm của 15 quốc gia Liên bang Cộng hòa còn lại trong chế độ thể chế 16 nước Cộng hòa thời Đức Phật lúc đó, hay là Ngài đang nhàm chán các hạnh phúc của thế trần và tìm kiếm con đường tâm linh thật sự để trở thành cái gọi là chuyển lên thánh vương như là tiên tri? Là những nhà chính trị và quân sự đó, thì cả hai câu hỏi vừa nêu đều có ý nghĩa, cho nên họ đã tư vấn Đức Vua Tần Bà Sa La đến đón Đức Phật giữa đường. Và câu hỏi mà nhà vua đặt ra trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ rất là lịch sử và có ý nghĩa này là: trẫm xin nhường nửa gian sang cho Ngài nếu Ngài không chê nước Ma Kiệt Đà này là nhỏ bé. Ta biết là Ma Kiệt Đà là nước lớn nhất ở trong 16 nước Cộng hòa lúc bấy giờ, và cũng là nước mạnh nhất trong 16 nước. Câu trả lời của Đức Phật là nhàm chán cái hạnh phúc trần đời vì đỉnh cao nhất của nó là vương quyền, có thể đặt ở trên nền tảng của mọi sự tranh chấp. Trong cái đó, trong dân gian, đời sống của biết bao nhiêu thành phần trong xã hội đó chìm vào nỗi đau của già, bệnh, chết như là những quy luật, những thách đố về những bế tắc mà con đường tín ngưỡng, tôn giáo lúc bấy giờ gần như không giải quyết được, đã trở thành một nguồn động lực thôi thúc kẻ tu hành này tìm kiếm con đường tâm linh đích thực để giải quyết các vấn nạn chung của cuộc đời, chứ phải chỉ riêng cho bản thân mình. Do đó xin ghi nhận tấm lòng đặc biệt của đại vương và kẻ tu hành này đó. Mối quan tâm đó là chúng sinh chứ không phải là vương quyền. Đặt một câu hỏi là để xem coi cái ý hướng của Thái tử Tất Đạt Đa nằm ở chỗ nào. Cho nên trong lúc Tất Đạt Đa trả lời, ánh mắt của nhà vua, các quan cận thần, các nhà gián điệp, các nhà chính trị theo dõi rất là nhiều. Mỗi một cái biểu hiện nho nhỏ từ ánh mắt, sắc mặt, ngữ điệu của giọng nói với những cái diễn đạt qua cái câu chuyện đó, có thể làm cho các nhà chính trị hiểu rõ được tâm của Đức Phật nằm ở chỗ nào, và họ thật sự an lòng. Vì nếu Tất Đạt Đa mà là một nhà gián điệp đó, thì cái mối đe dọa của Ma Kiệt Đà đó là toàn bộ 16 nước Cộng hòa sẽ trở thành hiệp nhất và Tất Đạt Đa sẽ là chuyển lên thánh vương. Chuyển lên thánh vương hiểu theo cái nghĩa hẹp đó là một vị vua thống nhất tất cả những bầu tộc về một mối. Hiểu theo nghĩa rộng hơn là một vị vua có tầm ảnh hưởng toàn cầu trên hành tinh mà chúng ta đang sống ngoài Ấn Độ. Hiểu theo nghĩa rộng hơn nữa, Chuyển Liên Thánh Vương là một nhà vua minh quân cai trị và quản trị đất nước của mình trên hai nguyên lý, đó là luật để tạo ra sự dân chủ, tự do, công bằng xã hội ở mức độ đảm bảo nhất mà thế giới hiện nay đang khát ngưỡng và mong về. Và thứ hai đó, lấy nền tảng chân lý của Phật Đà phối hợp với đạo đức của dân tộc để đưa đời sống của người dân ở mức độ phát triển bền vững, thoát khỏi mọi sự thăng trầm lên xuống như chúng ta thấy các cơ khủng hoảng mà thế giới hiện nay đang đối đầu. Khủng hoảng chính trị do mâu thuẫn các đảng phái với những quyền lực, khủng hoảng tài chính và kinh tế do việc khích lệ và phát triển lòng tham ở mức độ quá lớn, và khủng hoảng đạo đức xã hội như là nền tảng thiếu các giá trị tâm linh và xem tâm linh đó như là một mối đe dọa, như là một cơn khích phước phiện, vân vân. Tất cả những cái khủng hoảng như vừa nêu đó, nó có thể có bất cứ lúc nào, ở đâu, với ai, thể chế chính trị nào. Khi mà tất cả các cái năng lực tiêu cực của tâm như là tham, sân và si chưa được chuyển hóa, chưa được làm chủ và chưa được đặt vào trong quỹ đạo để phục vụ cho cái niềm an vui hạnh phúc của số đông, của chư thiên và loài người, thì nó có thể diễn ra như là mối đe dọa cho tất cả nhân loại và sự tiến hóa nói chung. Chia tay với đại vương Tằng Bà Sa La, Đức Phật đã giữ một lời cam kết như một lời hứa rằng sau khi thành đạo sẽ trở về độ nhà vua đầu tiên. Lịch sử đã hoàn toàn khác. Giác ngộ dưới cội cây Vô Thượng Bồ Đề sau 49 ngày thiền định, Như Lai đã nghĩ tưởng đến hai người, đó là hai vị thầy khai tâm thiền quán, mặc dầu giới hạn của phương pháp thiền này đó là sự thay thế bằng cách là chuyển hóa cái nguồn chấp trước của tâm, tạo ra cái năng lực an lạc tỉnh tại tạm thời đó, chứ không phải là cái sự chứng đắc giác ngộ ở mức độ cao nhất. Nhưng không ai đó, hai vị thầy khai tâm đó đã qua đời trước khi Như Lai thành đạo 7 ngày. Cái mối quan tâm thứ hai là Đức Phật hướng về năm anh em Kiều Trần Như. Trong số đó đó, Kiều Trần Như là nhà tiên tri trẻ nhất đón tướng khi Đức Phật còn là một thái tử mới có được vài tuổi ngày thôi. Và 4 người còn lại là 4 người được nhà vô biệt phái với cái khả năng lý luận rất giỏi, sự kiên nhẫn rất cao, với niềm hy vọng rằng là có thể thuyết phục Tất Đạt La trở về cung vàng điện ngọc. Nhưng họ đã thất bại và trở thành là bạn đồng tu, và sau này hiểu lầm cho nên đã xa lánh Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật đã trở thành là một người phàm nè, tức là hưởng thụ các khoái lạc giác quan sau khi quyết định từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh. Dẫn khởi cái tiến trình tu và lời hứa lịch sử của Đức Phật với vua Tằng Bà Sa La nó để chúng ta thấy rất rõ là sau khi thành đạo đó, Đức Phật đã rời Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Nai, nơi cách xa Bồ Đề Đạo Tràng 250 cây số. Thì tại đây Đức Phật đã độ được Gia Xá, là một thương gia nổi tiếng, và mấy ngày sau đó đó 4 người bạn rất thân với ông, và mấy ngày nữa đó là 54 các thương gia là những đối tác trực tiếp và gián tiếp với ông trong các công việc làm ăn lớn có tầm ảnh hưởng cả đất nước lúc bấy giờ. 60 người đầu tiên này đó đều là giới trẻ, tuổi của họ từ 25 đến 40 thôi. Và lời khích lệ đầu tiên như là cái phương châm của Đạo Phật nhập thế là các vị mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi trùng hướng với nhau, đem ánh sáng chân lý Dhamma và đạo đức Vinayana đến với các ngõ ngách của cuộc đời với mục đích duy nhất là vì hạnh phúc, vì an lạc và vì phúc lợi cho số đông. Tông chỉ Đức Phật đưa ra về đạo lý dọc thế đây nó rất là cụ thể ở chỗ là cho số đông chứ không phải cho tất cả. Chúng ta có thể có tham vọng, hay là có một chí nguyện rất là cao thượng là cho tất cả các chúng sinh. Nhưng Đức Phật thì không nói thế trong những năm tháng đầu hoằng hóa sau khi thành đạo, mà là cho số đông. Là bởi vì sự chấp nhận đó, một con đường tâm linh mới đó, nó đòi hỏi đến cả một sự hy sinh, tức là phải từ bỏ thói quen tôn giáo, thói quen văn hóa, thói quen suy tư và thói quen đời sống mà vốn nó chịu quá nhiều ảnh hưởng của hai truyền thống lúc bây giờ, đó là Ba La Môn trên cơ chế của mặc khải và Sa Môn trên cơ chế của khổ hạnh ép sát. Mà cả hai con đường này đã theo Đức Phật là hai thái cực. Mà trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là bài kinh đầu tiên đó, Đức Phật đã khuyên tất cả mọi thành phần, đặc biệt là giới trẻ, cần phải tránh xa, vì Ngài đã từng là nạn nhân với tư cách là một người trẻ đang tìm kiếm con đường tâm linh, bế tắc 6 năm liền. 60 A-la-hán đầu tiên là 60 thanh niên. Sau đó Đức Phật đã trở về lại khu Uruvela, vùng phụ cận của Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đã tu và chứng đắc. Và tại đây Ngài đã độ được 30 hoàng tử. Khi Ngài đang nghỉ chân ở dưới một khu rừng, 29 hoàng tử có dẫn người đẹp với hình thức là các công chúa và một hoàng tử đó là con độc thân, yến tiệc linh đình, hưởng thụ các khoái lạc xong đó thì tất cả đều say ngủ, và hoàng tử độc thân đó đã bị người kỹ nữ ăn cắp hết tất cả các vật tư trang quý giá mang theo đó. Họ tìm kiếm kỹ nữ này để lấy lại và cũng là để trừng phạt, thì gặp Đức Phật, và Đức Phật đặt ra một câu hỏi rất là triết lý. Quý vị tìm kiếm hạnh phúc trên nền tảng là theo đuổi một người, hay là hạnh phúc cho chính bản thân mình trên nền tảng là chuyển hóa tâm thức nội tại để làm chủ hoàn toàn con người của mình? Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi, 30 hoàng tử và 29 công chúa đã trở thành là những người giác ngộ, và họ là những người nhập thế ở cái tuổi rất là trẻ trung. Trở về Uruvela thì Đức Phật đã độ được 3 anh em Ca Diếp. Uruvela Ca Diếp là Uruvela Kassapa, rồi Nadi Kassapa và một người anh giữa. Và những người này đều là những nhà tâm linh trẻ lúc bấy giờ. Tổng số đệ tử của ba vị tâm linh trẻ này đó là trên dưới 1.000. Cái con số 1.250 tỳ kheo trẻ lúc đó đó là phần lớn đệ tử của ba anh em Ca Diếp. Thế trong vòng 6 tháng, Đức Bụt đã độ được trên 1.000 giới trẻ nhập thế và chẳng thật. Đó là lý do ta không lấy làm ngạc nhiên khi mà đạo Phật được phát triển quá nhanh, như là một viếng sáng của Ấn Độ rồi sau đó trở thành viếng sáng của Á Châu. Cái viếng sáng tâm linh mới này đã trở thành một mối đe dọa cho các tôn giáo và tín ngưỡng lúc bấy giờ. Là bởi vì giới trẻ mà nhập thế đó thì cái năng lực phụng sự và làm việc đó chắc chắn rằng là phải hơn với lớn tuổi, mặc dầu cái sở trường của họ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó bắt đầu từ giáo dục và những cái sự kiện đã trải qua trong cuộc đời của từng người. Kinh nghiệm thì có những nét đặc thù mà áp dụng đúng tình huống đó, nó có thể rút ngắn được một quãng thời gian rất dài nếu chúng ta tập tễnh bắt đầu đi mà không có người trao những bí kíp, trao những sở trường, trao những gia truyền. Cho nên bên cạnh cái hay của chủ nghĩa kinh nghiệm đó, thì ta thấy là bám vào nó như là những thước đo chân lý và những cái khuôn phép mà tất cả mọi người phải đi qua đó, thì ta sẽ đi trên khuynh hướng của sự rập khuôn. Mỗi trường phái của tôn giáo đó phần lớn là có khuynh hướng đi trên cái chủ nghĩa rập khuôn của kinh nghiệm, cho nên mức độ truyền thừa của nó đó thì gần như là mấy nghìn năm nó vẫn thế đó. Trong cái đó lịch sử của triết học đó là khám phá, mà khám phá phải đặt ra một cái dấu hỏi rất lớn là liệu chân lý mà thầy của mình đã đi qua nó có phải là chân lý của muôn đời hay không. hay là có các cách thức tiếp cận mới để có thể diễn tả và trình bày chân lý này ở một cách thức nó phù hợp với cái tiếng nói, với văn hóa, với cái tầm nhìn, với cái phong trào và mối quan tâm của con người thời đó hay không. Cách thức đặt vấn đề đã tạo ra sự trả lời, đó là nó cần phải có những cách thức tiếp cận mới. Chính vì thế mà triết học luôn luôn được phát triển, tôn giáo thì giữ nguyên cái truyền thống của nó. Nếu ta tiếp cận đạo Phật dưới một cái dòng chảy của tâm linh, mà nói theo ngôn ngữ không là đi như là một dòng sông đó, thì ta thấy rằng là bản chất của dòng chảy của con sông đó, nó không phải là một sự cố định, và cho nó áp đặt toàn một cái chủ nghĩa kinh nghiệm của tất cả các pháp môn đã từng có trong lịch sử phát triển của đạo Phật, thì rõ ràng nó sẽ đi rất nhanh vào trong các mảnh đất mới, nhưng lúc đó nó sẽ tạo ra một sự kháng cự rất lớn, là bởi vì cái thói quen nhân hóa đó tạo cho con người một cái suy nghĩ rằng đây là chân lý. Những gì đã có thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm là một chân lý rồi, thì con đường tâm linh mới, dòng chảy mới đó sẽ bị kháng cự và đẩy ra ngoài, cũng giống như là hệ thống kháng thể của một con người, lội ra bên ngoài tất cả những gì không phải nó. Và sự lội trừ của hệ thống kháng thể này đó là lội trừ một mắt một còn. Trong sự lội trừ văn hóa, nó diễn ra một cách hà khắc hơn rất là nhiều. Nếu ta để ý cái cách thức đạo Phật có mặt ở tại Trung Hoa với bản kinh đầu tiên là kinh 42 chương, thì ta thấy là hai tổ Trúc Phát Lam và Ca Diếp Ma Đằng đó đã giới thiệu một đạo Phật rất là mới. Tại Trung Hoa thì ảnh hưởng của Khổng học đó như là một chân lý, và đôi lúc người ta đưa lên như là cán cân bất di bất dịch. Và chân lý của đạo Khổng này được mô tả bằng những câu nói rất là ngắn gọn, bắt đầu bằng tử biết, và tử đây là đại từ nhân xưng. Tùy theo ngữ cảnh và cái nguồn gốc xuất xứ của đó mà ta có thể hiểu đó là Khổng tử, Trang tử, Tuân tử, Mạnh tử hay là một ông tử nào đó, như là một nhà minh triết. Thì bản kinh 42 chương này đó, nó có một cấu trúc tương tự Phật ngôn. So sánh với cái nguồn gốc xuất thân của 42 bản kinh ngắn này, thì ta thấy là có kinh đó, nằm trong Tăng Chi, có kinh nằm trong Trường Bộ, có kinh nằm trong Trung Bộ, có kinh đó là một bài kệ của Pháp Cú, có kinh đó là Đại Thừa, có kinh đó là A Hàm. Có nghĩa là từ Bali, A Hàm cho đến Đại Thừa đều có đủ hết. Và nó là một sự tuyển chọn rất là có dụng ý của hai ngài biên tập kinh điển này. Và hai ngài đã phải phương tiện gắn đầu đó bằng chữ là Phật ngôn. Làm gì các bản kinh trong A Hàm, Bali và Đại Thừa có chữ Phật ngôn đâu? Không có. Và khi dịch, hai vị tổ này đã hết sức phương tiện. Tại sao phải làm như thế? Bởi vì cái nền văn hóa tử viết đó, nó trở thành là chân lý đó. Cho nên các tổ đã phải vay mượn cái công thức và nạp vào nội dung mới, mới là cái mà chúng ta quan tâm. Nội dung đây là cả chân lý của Đức Phật rất là tuân thủ và rất là truyền thống, không có gì là sai, không có gì là khác hết. Và chính vì thế mà kinh 42 chương đã được lịch sử Trung Hoa đón nhận rất là đặc biệt. Có một điều rất lấy làm tiếc theo cái nhìn chủ quan của chúng tôi là bản kinh 42 chương là kinh với cái mối quan tâm đặc biệt cho người xuất gia. Gần như là 40%, tức là có khoảng giới trẻ tức hiểu đạo Phật dễ dàng hơn. Do đó phụng sự xã hội phải được hiểu như là một lý tưởng, và tuổi trẻ đó ta sẽ phụng sự được nhiều hơn. Thì lớn tuổi rồi đó, dầu có khao khát, có mong mỏi, có nỗ lực đó, ta vẫn làm không bằng như là cái thời thanh xuân mà chúng ta đang có, như là một sở trường. Thế giới phương Tây ngày nay chọn lãnh tụ của các đảng phái và lãnh tụ của các quốc gia là giới trẻ từ 35 đến 50 đó, đối với các nước tiên tiến. Còn các nước từ đó bảo thủ đó thì thành phần lãnh đạo là 70 trên. Nếu ta lấy yếu tố chính trị nói cho vui chút xíu thì ta thấy trong cái cuộc bầu cử vừa rồi của Hoa Kỳ đó, thì hai đảng đưa ra hai nhân vật. Một bên đó là trên 60 tuổi, một bên nó mới 40 tuổi hoài. Độ chênh lệch tuổi của họ là một cả thế hệ 20 năm. Obama đưa ra cái tông chỉ bầu cử đó, change we need, các thay đổi chúng ta cần. Thay đổi là cái gì? Nó là một khái niệm với cái nội hàm rất rộng. Thay đổi về chính trị, thay đổi về văn hóa, thay đổi về ngoại giao, thay đổi từ một cái đơn cực trở thành những đa cực, thay đổi để cho thế giới này bớt khủng hoảng, thay đổi để Mỹ bớt đi kẻ thù, thay đổi để người ta tín nhiệm hơn về cái vai trò và tầm lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới, thay đổi để cho các cái chiến tranh, ý thức hệ, các đảng phái, các liên minh có dính líu đến Mỹ, bao gồm G7, G8, G20, bớt đi những cái đối lập. Và thay đổi quan trọng hơn nữa, được hiểu ngấm ngầm là đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có vị tổng thống là da đen. Tất cả những cái đó nó có thể được thực hiện khi mà con người ta đang còn trẻ, với những cái khao khát lớn, với lý tưởng lớn, với quyền lực lớn và với hành động lớn. Đó là sự lựa chọn của thế giới. Đức Bụt của chúng ta đã làm như thế 26 thế kỷ trước rồi. Khi Ngài truyền đạo, Ngài mới 35 tuổi đó, tức là giới trẻ. Các vị đại đệ tử của Đức Bụt đó, cũng không có vị nào là trên 35 tuổi. Tướng quân của chánh pháp là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên cũng ở tuổi đó. Và nhờ thế đó là ánh sáng của Đạo Phật mới được lan tỏa rất là rộng. Như vậy là cái phương châm nhập thế nó phải được đặt trên nền tảng là việc mô tả nội dung của nó phải mới, còn nội dung là phải trung thành với Đạo Phật. Trung thành với Đạo Phật trên con đường giải thoát và an vui thì chúng ta thấy là không có nào hơn được kinh Tứ Niệm Xứ. Mặc dầu ta có thể nghe đây đó cho rằng Tứ Niệm Xứ là chánh niệm tỉnh thức, tức là vẫn còn biết, mà còn cái biết thì nó thuộc về ý thức. Ý thức thì nó thuộc về đối đãi nhị nguyên, còn cái biết của chân tâm thường trú là phải siêu nhị nguyên, vượt là bốn phạm trù và tuyệt bách phi theo khuynh hướng của Trung Hoa. Lý thuyết thì siêu tuyệt hấp dẫn, nhưng vào trong thực tế đó thì Tứ Niệm Xứ vẫn là nền tảng nhất thôi, vì tu tập và chuyển hóa không gì nó rượt khỏi thân và tâm. Thân, thọ, tâm và pháp. Thọ, tâm và pháp, ba cái này là ba phương diện của tâm đó. Pháp thì bao gồm các ý niệm trong nhận thức, bao gồm luôn cả chánh pháp như là con đường, thì nó cũng đều đặt trên hệ quy chiếu của tâm. Con đường tâm linh của nó cũng đi trên tâm, và kết quả đạt được cũng dừng lại ở tâm. Chỉ có điều đó, ta khác nhau ở cái tính từ sau là tâm phàm và tâm thánh, tâm phàm phu và tâm giác ngộ mà thôi. Cho nên khi đề cập đến thanh niên phụng sự thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta phải nhập thế nhiều hơn. Trong vòng 10 năm cái trường thanh niên phụng sự xã hội có mặt thì ta thấy chỉ có khoảng trên 300 thanh niên. Và kể từ năm 75 đó cho đến năm 86 nó bị gián đoạn, ngay cả ở tại hải ngoại. Kể từ khi việc xây dựng làng Hồng thì truyền thống đó mới bắt đầu được thắp sáng hơn, liên tục hơn cho đến bây giờ ở hải ngoại. Còn lại trong nước đó thì khoảng từ năm 1997. Đến bây giờ thì những người tiếp nhận giới tiếp hiện đó thì mới được trên dưới 1.000 người. Xem ra thì nó quá ít. Ít là vì chúng ta thiếu cái sự năng động để mời gọi giới trẻ tham gia vào. Cái tên gọi của nó là thanh niên phụng sự, chứ không phải là người già phụng sự xã hội. Người già phụng sự cho mình đôi lúc còn không nổi, phải nhờ con cháu mà. Cho nên phụng sự phải là thanh niên. Người già chỉ truyền trao những kinh nghiệm thôi. Hiện nay đó thì cái điểm đặc biệt của làng Mai, mấy trăm quý thầy quý sư cô đều là những người trẻ. Bát Nhã trên dưới 400 vị xuất gia như là những hạt giống tâm linh mới cũng là giới trẻ. Cái con số đó ta không tìm thấy ở bất kỳ tu viện nào, thuộc trường phái nào, pháp môn nào ở Việt Nam hay là ở hải ngoại. Ngoài trừ cái việc tu trả hiếu hay là tu gieo duyên, tu ngắn hạn, đoạn kỳ của các đất nước Nam Tông như là Lào, Thái, Campuchia. Các chú tiểu 5-7 tuổi hay tất cả những người nam phải đi tu để rèn luyện đạo đức trước khi trở thành cha, trở thành chồng. Còn tu như là một sự lựa chọn tâm linh đó, thì làng Mai là có thành phần giới trẻ nhiều nhất. Giới trẻ đến tham dự các cái khóa tu học của làng Mai cũng là nhiều nhất. Nhưng mà số lượng người chấp nhận giới tiếp hiện chỉ mới trên dưới 1.000 là quá ít. Chúng tôi xin đề nghị là các cái sinh hoạt để cho giới trẻ có thể tiếp ứng ở trong các ngôi chùa hay là các cái cộng đồng xã hội đó, thì nó phải đáp ứng được giới tính và nhóm tuổi. Người nữ thiên về cảm tính, bởi vì bán cầu trái của họ lớn hơn là bán cầu phải. Cho nên tín ngưỡng đối với người nữ đó là một sự lựa chọn, là một thực phẩm không thể thiếu. Còn người nam bán cầu phải lớn hơn, cho nên các hoạt động lý tính trở thành là nổi trội. Mà các sinh hoạt tại các chùa Việt Nam ngoài làng Mai hiện nay phần lớn là các bản kinh cho người già, bệnh và chết, mà người nam đó thì lại không thích hợp với những cái này. Nếu ta phân tích về bản chất âm học của tiếng mõ, tiếng chuông và tiếng tụng kinh dưới ảnh hưởng của cải lương, hát bội và hậu quảng, thì cái âm hưởng của nó đó là lắng dịu, đi sâu vào đời sống nội tâm, vốn thích hợp ở cái tuổi 50 trở lên, khi mà người ta đã quá mỏi mệt với công ăn việc làm, nhiều thách đố, thanh trầm, vinh nhục, thất bại. Thì ngược lại giới trẻ và nói chung là đắng mày rau, nghe những âm hưởng như thế thì cảm thấy nó buồn và không thấy thích hợp lắm. Do đó ta cần phải sử dụng nhạc liệu pháp để giới thiệu đạo Phật. Gia đình là Phật tử Việt Nam trong vòng 60 năm qua đã sử dụng nhạc liệu pháp này một cách tình cờ, chỉ cho giới trẻ tham gia trong gia đình Phật tử thôi chứ chưa mở rộng đến các chùa. Trước các cái thời kinh, trước các khóa tu, các pháp thoại, thì phần nhạc liệu pháp của làng Mai được trỗi dậy. Và điều này nó làm cho tâm của con người được thư lắng, và sinh hoạt với trẻ đó nó cần phải như thế. Nếu trong tương lai chúng ta mạnh dạn hơn nữa đối với các ngôi chùa theo truyền thống của Tịnh Độ Tông, phổ nhạc các bản kinh tụng niệm thường nhật, thay vì chúng ta tụng kinh thì đổi lại thành là ca kinh, thì cái độ âm hưởng du dương trầm bổng với những cái tiết tấu cung bậc tôi vui đó, nó sẽ làm cho giới trẻ thích ứng hơn. Nếu ta đổi phổ môn Quan Thế Âm là những lời ca, thì cái yếu tố tín ngưỡng cho người bệnh và người già đó nó sẽ mất đi. Nếu ta đổi cái kinh A Di Đà thành là ca kinh A Di Đà, thì ta không thể nào có cảm giác rằng là kinh này dành cho người chết nữa, mà kinh này là một bản kinh tự lực. Chúng tôi dám cam kết rằng là ai có thể tìm ra được một câu, một chữ nào trong kinh A Di Đà nói về tha lực thì chúng tôi cũng chịu thua. Không bao giờ có một câu nào, một chữ nào, một ám nghĩa nào. Đức Phật nói trong bản kinh này, nhân duyên lành nhiều, căn lành nhiều và phước báo nhiều, ít không vẫn chưa đủ, là điều kiện để mà xây dựng tịnh độ. Ý Đức Phật muốn nói tịnh độ được xây dựng bằng những hạt giống đó. Nếu ta gieo trồng trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời của mình bằng những hạt giống như vừa điêu, thì nhà mình là một tịnh độ, công sở là một tịnh độ, tâm là một tịnh độ, các mối quan hệ xã hội là một tịnh độ.
đó là hoàn toàn tự lực, dấn thân, nhập thế, phụng sự, chứ không có gì là cho bản thân mình hết. Rồi những phương pháp quán niệm ở trong kinh A Di Đà, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liêu lo, đều là những pháp âm màu nhiệm, diễn thuyết bốn chân lý thánh với hai lớp nhân quả khổ đau, nhận diện phải để chạy trốn, để tìm đến hạnh phúc bằng con đường thực tập chứ không phải là cầu nguyện quan sinh. Thì ai có thể bảo rằng đó là tiêu cực, đó là yếm thế, đó là bi quan? Toàn bộ là tự lực cả. Và đó chính là thiền, đó là quán tưởng. Nhất tâm bất loạn là tinh yếu của thiền, cũng chính là thiền và cũng là quán tưởng. Không có một câu nào, một chữ nào nói về cái tinh thần tha lực. Cho nên nhập thế có nghĩa là mình mang tặng hạnh phúc đến với tha nhân. Và dĩ nhiên mình phải thấy rất rõ là trong sự mang tặng hạnh phúc đó đó, ta là người đầu tiên được tiếp nhận nó, sống với nó, trải nghiệm nó, cho nên nó đã được bao hàm. Điều thứ hai trong nhập thế đó là sự phát nguyện với cái năng lực hồi hướng công đức để mở rộng tâm ra. Dĩ nhiên khi mà mình hồi hướng cái phước báo công đức mình cho tất cả chúng sinh, không có nghĩa là ta không còn bất cứ một cái mãi hào nào của công đức mà mình vừa được tạo dựng thành tựu thông qua sự chuyển hóa tâm và tu tập dấn thân phụng sự, mà nó là càng tăng trưởng thêm. Vì đây là cái cách để mở rộng tâm, nó khác với cái tặng biếu bằng vật chất, hoặc là ta tặng biếu bằng cách là chuyển khoản thông qua các ngân hàng. Cho nên hạt giống nhập thế nó phải là lấy chúng sinh, lấy tha nhân làm một đối tượng để chúng ta quan tâm và đầu tư. Và muốn làm như thế thì ta phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của các chính thể, của các giai đoạn lịch sử, của những con người đang đại diện, đang làm việc với những chính thể đó và các thành phần trong xã hội nói chung. Thì cái việc mà giới thiệu đạo Phật bằng các hình thái mới với nội dung trung thành với tư tưởng Phật học đó sẽ được tiếp nhận ở mức độ cao, và do đó khi làm đạo ta không bị những cú sốc. Điều thứ ba, Phật giáo chúng ta vẫn chưa có một cái thói quen tạo điều kiện cho giới phụ huynh, tức là những người làm cha làm mẹ là Phật tử thuần thành, cảm nhận được chân lý Phật như là một lý tưởng sống, có một cam kết và trách nhiệm rất cao độ với con em ruột thịt của mình rằng tối thiểu ở tuổi 6 làm sao để chúng trở thành Phật tử. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta hiểu rằng đạo Phật là đạo tự do theo kiểu con em mình muốn làm gì thì làm, muốn chọn gì thì chọn. Như thế là thiếu trách nhiệm. Thời đại của Đức Phật tại Ấn Độ và đạo Phật có mặt ở các nước của Nam Tông đều là đạo Phật nòi, đạo Phật truyền thừa. Chỉ khi truyền sang các nước mà nền ảnh hưởng của nó là Bắc Tông đó, thì ta mới thấy là đạo Phật nó mới trải qua các bước thăng trầm quá lớn. Khi thì phát triển như là đỉnh cao của tu di, lúc á thì mắt sạch sành xanh nhưng không có gì. Các vương quốc đại thừa như là Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq bây giờ trở thành là vương quốc của Hồi giáo. Trong cái đó, nơi nào mà đạo Phật Nam Tông phát triển đó và bám rễ thì không có chuyện thay đổi như thế. Kashmir đã từng là trú sở của đại thừa, bây giờ nó là vương quốc mới của Hồi giáo. Tại sao nó như vậy? Có thể một phần triết lý đại thừa đặt quá cao siêu, mà vốn nó dành cho các đối tượng tín hội pháp chúng thời đó là các vị Bồ Tát ở các hành tinh và cho thành phần tinh hoa nhất của tri thức lúc bây giờ, mà việc truyền bá nó bằng những cái gu tâm linh ở mức độ cao như thế này đó thì chắc chắn rằng là quảng đại đối tượng quần chúng sẽ bị thiệt thòi vì không cảm nhận được, không tiếp nhận được. Cho nên đảng tâm linh trên kinh Tứ Niệm Xứ và những bài kinh khác đó nó gần với cuộc sống hơn, nó thiết thực với con người hơn, và nó cần thiết để giải quyết các bế tắc hơn. Do đó ta phải phân định để mạnh dạn thay đổi các nghi thức tụng niệm. Thay đổi không có nghĩa là phản bội với truyền thống mà các tổ ở tại Trung Hoa đã tạo dựng, mà thay đổi để chúng ta thích ứng với người Việt Nam. Người Việt Nam có chữ Việt Nam, có văn hóa Việt Nam, có cách suy nghĩ Việt Nam, có lối sống Việt Nam, và nhập cảnh nguyên si phương pháp tu học của Trung Hoa là không thành công. Chính vì thế mà 20 thế kỷ trôi qua, đến bây giờ ta vẫn chưa có một bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Vào trong các chùa Việt Nam, ta tưởng như đang lạc vào thế giới của Trung Quốc. Câu đối, chữ viết, rồi hoa văn, họa tiết, phù điêu, trạm trổ, tượng Phật, toàn là của Trung Quốc. Trong khi đó đó thì ta vào Tây Tạng, một nước bé nhỏ bây giờ được xem như là một tỉnh của Trung Quốc, có sự hành trì độc lập, văn hóa độc lập, ngôn ngữ độc lập, kinh điển độc lập, cách thức thờ phượng độc lập, trang phục tu sĩ độc lập. Ngay cả Mông Cổ, bây giờ một phần Nội Mông trở thành của Trung Quốc, cũng độc lập hoàn toàn. Nhật Bản, Triều Tiên vốn ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, bây giờ ta thấy đã ảnh hưởng ngược lại đối với đất nước này. Và không có cái gì là chúng ta hay thấy nhập cảnh quy sinh của Trung Hoa cả. Còn Việt Nam là nước Phật giáo duy nhất trong hệ thống Đại Thừa, gần như là tiếp nhận 90%+ của Trung Hoa. Ta nhìn thấy các Đức Phật, các vị Bồ Tát, không có Phật nào, Bồ Tát nào có gương mặt Việt Nam. Phật A Di Đà là mắt một mí, cái vai như là phụ nữ tròn do, không có cái cổ, bởi vì cái quan niệm về nhân tướng học của Trung Quốc là một người đại nhân là không có cái cổ dài. Và chúng ta tu tập quán tưởng các vị Phật của Trung Hoa, mình đâu có cảm nổi không à? Nói như thế không phải là phân biệt đối xử đối với các đức Phật, tội chết. Nói thế để chúng ta thấy rằng là mình cần phải có cái cách riêng để làm đạo. Bồ Tát Quan Thế Âm ăn mặc theo cái cung đình của Trung Quốc, từ một vị 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nam nhi, có râu quai nón, trở thành là Đức Mẹ Từ Bi. Khi Đạo Phật có mặt ở đất nước mà văn hóa đây là mẫu hệ, nó phải đổi ngôi liền, ngôi giới tính phải được thay đổi để thích ứng. Người Việt Nam chúng ta có đẹp thua ai đâu. Ta có thể lấy các gương mặt Việt Nam để tạo ra hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ta có chiếc áo dài rất là dễ thương, vậy là một đặc sản không bị đụng hàng ở khắp thế giới, để ta làm cái trang phục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ta có những hoa văn họa tiết mà Trung Hoa không có được. Ta có cái khăn đóng cũng chỉ có mặt ở Việt Nam thôi. Và nếu từ Bồ Tát Quan Thế Âm mà được làm như thế, với một cái thần thái tôn giáo, thì chắc chắn rằng là cái sự cảm kích cho vấn đề tu niệm đó đối với người Việt Nam sẽ đạt được là cao. Và tương tự, nếu Đạo Phật muốn truyền thành công ở châu Phi, thì Đức Phật đừng là Aryan, tức là đừng gọi là da trắng mà phải là da đen. Cái răng trắng bon, cái da đen bóng thì mới có thể hấp dẫn được người châu Phi. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn làm tượng Đức Phật đồng đen cơ mà, ta vẫn xem là quý, có sao đâu. Tiếp biến văn hóa nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu được cái gốc rễ văn hóa của những nơi mà Đạo Phật sẽ có mặt, đã có mặt hoặc là đang có mặt, để làm sao cho việc tiếp nhận đó không bị bất cứ một dị ứng nào. Ở phương Tây, khi ta xây cắt những ngôi chùa đó, nếu ta mạnh dạn, ta có cắt như là hình thù của các ngôi nhà thờ cao chọc trời, và ở trên đỉnh nó là chữ dạng, là con hoa sen, là một cái gì đó để chúng ta nhận diện đó là Đạo Phật là được rồi, có sao đâu. Và trong tương lai đó, ta cũng nên mạnh dạn trong các ngôi chùa đó cũng nên có ghế để ngồi. Tại vì chuyển hóa tâm là trọng tâm của thiền quán hay là của các pháp môn được xem là quan trọng. Nhưng cách ngồi, tư thế ngồi chỉ là một công cụ, là một phương tiện. Và do vậy giới trẻ thích hơn chứ vô chùa mà cho quỳ lại, sám hối 108 lại, 3 lần sau là dọn mắt tiêu, giờ hết nổi. Mà do mất tiêu thì ta mất đi cái cơ hội phụng sự giới trẻ. Cho nên quý Phật tử lớn tuổi cũng nên có cái nhìn thoáng. quý cô, quý cậu mà vào chùa ăn mặc sang trọng đừng có quá khe khắt, đừng có sợ là mấy thầy tu không nổi, ai rớt thì cứ rớt không sao chứ, thì còn lại là hạt giống chắc. Cái quy luật đó là một quy luật sàng lọc. Thời đại Đức Phật ở trong kinh Đại Bổ Tích, cái phẩm pháp hội Ca Diếp đó, ngài Ca Diếp lo sợ khi có 7.000 tăng sĩ ra đây cùng một lúc, Đức Phật nói không sao hết á, mấy ông tu không nổi cứ để ông ra chứ ép ông làm gì, dù sao đi nữa thì hạt giống tâm linh nó vẫn còn ra. Về thì cách làm cha làm chồng làm công nhân xã hội thì hạt giống đạo đức và chân lý đó sẽ chiều bá khắp mọi nơi, tức là chắc sắm tâm linh sẽ hòa vào trong dòng chảy của thế tục cũng tốt thôi. Cho nên nếu ta mạnh dạn sử dụng cái chiếc áo dài truyền thống đó, đối với người nữ khi vào chùa tụng niệm bái sám làm lễ hành trì, thì quý vị có thể nó không có một cái ranh giới giữa tâm linh và thế tục nữa. Rất nhiều người vào chùa mặc áo vàng, ra ngoài dám mặc áo vàng không? Không dám, sợ ta chọc không, sợ quê, thì làm sao Phật giáo phát triển được. Người nam cứ cho ăn mặc sang trọng không sao hết á, vì họ là tại gia mà, họ được quyền hưởng các khoái lạc giác quan, miễn là không phạm giới, miễn là văn giữ ba ngôi tâm linh, miễn là sống với năm điều đạo đức, miễn là có lòng cao thượng, tạo dựng phước báo thật nhiều, phụng sự xã hội, làm lễ cho cộng đồng, và không bị đấm trước ở trên phước báo đó để bị rơi rớt ở các cảnh giới thấp hơn. Do đó phải mạnh dạng thay đổi để con đường nhập thế của Phật giáo được mạnh. Chứ phải vào sinh hoạt gia đình Phật tử mà phải mặc cái đồ giống mấy ông Tây, bởi vì gia đình Phật tử nó có mặt trong bối cảnh văn hóa Tây đang thịnh hành. Thì bây giờ những người theo văn hóa Mỹ nó khoái, mà sang các nước phương Tây lạnh thấy mồ, mà đến cái tháng 12 mà cũng mặc cái quần đùi, mặc cái áo đầm dành cho phụ nữ, thì làm sao chịu cho thấu, không thích ứng văn hóa. Mấy ông Tây sang Việt Nam khí hậu nóng nực của nhiệt đế thì mặc như thế là thích hợp, cho nên phải thay đổi. Và do đó là tượng kinh, rồi nghi thức, rồi văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật phải thay đổi hết, nội dung giữ nguyên. Thì như vậy là giới trẻ sẽ đến với chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta thử so sánh về bản chất của đạo Phật đó với ba cái chương vạc lớn được nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn là bi, trí và dũng, phân tích giới tính ba đặc điểm này đó, thì ta thấy là bi đó thì nó có mặt cả hai nam và nữ, trí đó là sở trường của nam, dũng lại là sở trường của nam, như là hệ quả của trí. Thì như vậy là chân vạc bi trí dũng của Phật giáo trên 75% là thuộc về nam tính hay là thanh niên tính. Trong khi đó đối với các tôn giáo khác đó, thì ta thấy là phần lớn 90% là mê tín và dị đoan, thì nó hợp với nữ tính. Ấy thế mà trong các sinh hoạt đó, giới trẻ và người nam đối với họ rất là nhiều, vì họ có hệ thống, họ bắt buộc, họ hướng dẫn với cam kết về trách nhiệm. Còn chúng ta bỏ quên cái này và ta đi ngược lại với truyền thống tâm linh của Đức Phật đời xưa. Cho nên vào trong chùa ta thấy phần lớn là quý cô, quý bà, quý bác gái, quý cháu gái thôi. Dĩ nhiên cái đó không phải là không có sức mạnh. Nếu ta có cùng một lúc đó một ngôi chùa 500 Phật tử nữ đi mà dẫn theo 500 ông chồng, dẫn theo 500 đứa con, tính là con một thôi, thì đạo Phật tăng 3 lần dân số. Cho nên quý bà, quý cô với cái sở trường là dịu ngọt, đầm thắm, nhẹ nhàng và đặc biệt là những giọt nước mắt, cố gắng làm sao thuyết phục các đấng ông chồng, phu quân của mình, con trai của mình đi chùa. Chờ đợi cho các ngôi chùa mở các hoạt động giới trẻ cho thích hợp đó, thì cho đến bao giờ? Bây giờ rất nhiều chùa không nhìn thấy nó là một nhu cầu. Các anh chị em sinh hoạt giới trẻ quen đó, thì ta phải đứng ra hy sinh, lập ra các câu lạc bộ, các đạo tràng, chứ đạo tràng nó nghi chữ tu quá, các câu lạc bộ hay là các ban, các nhóm gì đó, một tuần một lần, để ta hướng dẫn cho giới trẻ đi vào. Không nhất thiết là bê nguyên si cái phương pháp của gia đình Phật tử, vì gia đình Phật tử đôi lúc nó cũng có những cái vấn nạn với các. Bây giờ ta tạo ra các hoạt động mới cho giới trẻ, cũng có ca múa sướng hát mà nội dung là tâm linh, nội dung là hiếu thảo, nội dung là nhân bản, nội dung là những vấn đề xã hội đang được quan tâm, nội dung là những vấn đề thế giới mà không ai không được quyền là không biết. Đừng có nhiệt tình quá mức mà ta trao cái gu tâm linh giải thoát cho giới trẻ, chắc chắn rằng là sẽ bị bội thực. Cũng giống như đãi khách mà đãi cà phê 30 thuộc ở Đắk Lắk, uống một lần, nếu người đó là uống lần đầu tiên là sợ luôn. Ta phải pha chế cà phê đậm đặc đó thành một cà phê của phương Tây, với nhiều dạng, nhiều mùi, và do đó người ta tiếp nhận dễ dàng hơn. Thời gian đã kết thúc, chúng con xin chân thành tri ân Hòa Thượng chủ trì chùa Pháp Vân đã thương tưởng và tạo điều kiện để cho buổi chia sẻ ngày hôm nay có mặt. Kính chúc chư tôn đức, quý thượng tọa, quý ni sư và quý thầy quý sư cô được an lành trong chánh pháp và hanh thông ở trong các Phật sự. Kính cầu nguyện cho các Phật tử luôn luôn theo lý tưởng của mình trên tinh thần dấn thân của Phật dạy và trên tinh thần phụng sự của sư ông, để mỗi bước chân đi chúng ta trong cuộc đời đó, nếu không mà mang lại hạnh phúc cho ai thì cũng không bao giờ mang lại bất cứ một nỗi đau cho ai. Nếu chưa có thể trổ quả an lạc ở hiện tại thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ có mặt ở trong một tương lai gần. Nam mô Tức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.